Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 4 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bệnh ung thư trên thế giới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về cuộc sống đang tu theo nhịp điệu phụng vụ của các giờ kinh. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, nhiệm vụ của giám mục trong việc cai quản và chăn dắt dân Chúa theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 3 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Campino của Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu, 14 tháng 9, và đến phi trường quốc tế Rafik Hariri thuộc thủ đô Beirut lúc gần 2 giờ chiều. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Ngài kính viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ở Harissa và ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Sáng thứ Bảy hôm sau, 15 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống Liban, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống ở Ba Abda, trước khi gặp thủ lãnh các cộng đoàn Hồi giáo, rồi các thành viên trong chính phủ, ngoại giao đoàn và đại diện giới văn hóa vào lúc 11 giờ 15. Ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục Liban cùng với các thành viên hội đồng đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục Trung Đông tại Tòa thượng phụ Công giáo Armenia. Hoạt động mục vụ đúng nghĩa đầu tiên của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 15 tháng 9 tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke gần Beirut. Chủ nhật 16 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Beirut City Center Waterfront và trao văn bản tông huấn cho các đại diện giáo hội Công giáo ở Trung Đông. Ban chiều vào lúc 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại Tòa Thượng phụ Công giáo Syria trước khi ra phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 40 tối cùng ngày. Thượng hội đồng giám mục Trung Đông tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau.
Roma, trong năm ngoái 2011, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã nhận được từ các ân nhân 82.100.000 euro để tài trợ các dự án tại các nước nghèo trên thế giới. Tổ chức bác ái quốc tế này thuộc quyền tòa thánh có trụ sở trung ương tại thành phố Königstein, bên Đức, và các văn phòng tại 17 quốc gia với khoảng 600.000 ân nhân. Theo phúc trình mới công bố hồi đầu tháng 7 này, trong năm 2011, ngân khoản tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận được từ các ân nhân giảm bớt 4.800.000 so với năm 2010 trước đó. Tuy nhiên, với số tiền quyên góp được, cơ quan bác ái này tài trợ được 4.634 dự án tại 145 nước. Ông Johannes Herrmann von Duwitt, giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói, nỗ lực của chúng tôi được dồn cho Phi Châu và Trung Đông và những vùng vẫn còn ở trong tình trạng trầm trọng. Trong số các dự án được tài trợ, có 476 nhà thờ được sửa chữa hoặc xây cất, 37 chủng viện và 191 tu viện, trong đó có nhà thờ và trung tâm giáo phận tại Tehran, thủ đô Iran, và nhà cho các nữ tu dòng thánh Claret ở Gowe, bên Zimbabwe, miền Nam Phi Châu. Các chị đảm trách nhà thương ở địa phương.
Edinburgh, cuộc gặp gỡ lần thứ 40 của các vị tổng thư ký thuộc 38 Hội đồng Giám mục Âu Châu đã kết thúc tốt đẹp hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Edinburgh bên Ecos. Chủ đề chính yếu trong khóa họp là để làm chứng công khai về đức tin, công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Thông báo công bố hôm mùng 2 tháng 7 sau cuộc gặp gỡ cho biết, qua phúc trình của các vị tổng thư ký 38 Hội đồng Giám mục về tham dự cuộc gặp gỡ thường niên, người ta có thể kiểm chứng xu hướng nổi bật tại nhiều nước Âu Châu trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, luật pháp và dư luận quần chúng, xu hướng đẩy lùi Thiên Chúa vào lĩnh vực riêng tư. Nhiều khi có những hình thức tinh vi giới hạn tự do tôn giáo của các giáo hội, và cũng có những trường hợp nhà nước xen mình vào đời sống của giáo hội. Sự đẩy xa Thiên Chúa ra khỏi đời sống thường nhật là một mất mát cho toàn thể xã hội. Điều này thật rõ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay, trong thời đại này cũng có một sự khao khát rất lớn đối với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ cũng là một cơ hội quan trọng để các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục toàn Âu Châu cùng với vị tổng thư ký hội đồng giám mục Hoa Kỳ suy tư về vai trò của các tín hữu Kitô trong đời sống công cộng và về nhu cầu của Âu Châu về Thiên Chúa với sự trợ giúp của nhiều chuyên gia các ngành.
Trong cuộc gặp gỡ các vị tổng thư ký hội đồng giám mục Âu Châu liên đới với hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang phải chịu một loạt những luật lệ đe dọa tự do tôn giáo. Khi người ta thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tự hoặc lương tâm, thì người ta phủ nhận việc biểu lộ công khai đức tin Kitô và toàn thể xã hội sẽ cảm thấy hậu quả. Điều đáng lo âu hơn nữa, đó là nhà nước áp đặt cho các giáo hội những việc thực hành trái ngược với lương tâm của các tín hữu. Các hội đồng giám mục cầu mong rằng sự hợp lý sẽ chiến thắng trong cuộc tranh luận hiện nay giữa giáo hội và nhà nước ở Hoa Kỳ. Trong những ngày nhóm họp, các vị tổng thư ký hội đồng giám mục Âu Châu cũng thảo luận về các hệ thống tài trợ của các hội đồng giám mục. Trong hầu hết các trường hợp, chi phí của các hội đồng giám mục là do các tín hữu trực tiếp đóng góp. Các cơ quan truyền thông thường trình bày một hình ảnh sai lầm và rất thiếu sót về vấn đề này. Họ coi giáo hội như là một tổ chức được đặc ân. Trong thực tế, nếu xét kỹ lưỡng hơn, người ta thấy đó là những câu trả lời kinh tế, nhiều khi không đủ so với các dịch vụ mà chính xã hội yêu cầu giáo hội thực hiện, ví dụ các trường học công giáo, nhà thương và nhà dưỡng lão. Chủ nhật, mùng 1 tháng 7, các vị tổng thư ký đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Kate O'Brien tại nhà thờ chính tòa Edinburgh.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, cảnh giác rằng giáo hội đang bị đe dọa vì một thứ chủ thuyết vô thần âm thầm len lỏi trong nội bộ giáo hội, và chống lại thứ vô thần này là điều khó khăn hơn so với sự công khai chối bỏ Thiên Chúa. Đức Hồng Y Marx đưa ra nhận định trên đây trong thánh lễ truyền chức cho hai linh mục giáo phận tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thành phố Freising. Ngài giải thích rằng thứ vô thần trong nội bộ giáo hội ấy xoay quanh một thứ Thiên Chúa thuộc truyền thống do người ta tự tạo ra, một thứ Thiên Chúa theo sở thích của mình. Chủ thuyết ấy biến tôn giáo thành sự chăm sóc tư lợi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Munich nhắc nhở rằng, may mắn lớn nhất của con người là tìm được Thiên Chúa và cộng đoàn đặt Chúa làm trung tâm. Vì thế nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa là điều quan trọng nhất trong đời sống con người, giữa lúc có nhiều phân hóa và thái độ cực đoan trong giáo hội, và mỗi người nghĩ rằng con đường của mình là chính đạo. Đức Hồng Y Marx kêu gọi các linh mục hãy tiến bước trên con đường hiệp nhất với Đức Giám mục và Đức Giáo hoàng, và không thể trở thành kẻ phục vụ sự chia rẽ và căng thẳng trong giáo hội. Đức Hồng Y ám chỉ tới một phong trào do một số linh mục ở Áo và Đức phát động, kêu gọi các linh mục khác và giáo dân hãy bất tuân phục các luật lệ và giáo lý của giáo hội, đặc biệt là trong những vấn đề như những người ly dị tái hôn không được chịu các bí tích, hoặc trong các vấn đề luân lý tính dục, luật độc thân giáo sĩ, vân vân.
Roma, hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Velazio de Paulis, đặc ủy của Đức Thánh Cha cai quản dòng chiến sĩ Chúa Kitô, đã truyền chức phó tế cho 34 tân phó tế của dòng. Các phó tế đến từ 11 quốc gia, trong đó có một thầy người Mỹ gốc Việt. các cuộc truyền chức này chứng tỏ dòng chiến sĩ Chúa Kitô tiếp tục tiến bước trên con đường canh tân sau cuộc khủng hoảng trầm trọng liên hệ tới những tiết lộ về đời sống luân lý hai mặt của người sáng lập là linh mục Marcian Marcien qua đời năm 2008. Cách đây 2 năm, Đức Hồng Y De Paulis được Đức Thánh Cha cử làm đặc ủy của Ngài với sứ mạng chấn chỉnh dòng chiến sĩ Chúa Kitô, chuẩn bị tổng tu nghị của dòng để thay đổi hiến pháp và bầu ban lãnh đạo mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về bệnh ung thư trên thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay ung thư là căn bệnh giết hại nhiều người nhất trên thế giới. Trong năm 2000 đã có 5,3 triệu nam giới và 4,7 triệu nữ giới bị bệnh ung thư nặng và đã có 6,2 triệu người bị chết, tức chiếm 12% trên tổng số 56 triệu người chết vì mọi lý do. Thống kê năm 2008 của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ung thư cho biết đã có 7,6 triệu người chết vì bệnh ung thư, tức chiếm 13% tổng số người chết trên toàn thế giới. Trong các chứng ung thư thông thường nhất đứng đầu là ung thư phổi, 1,37 triệu, tiếp đến là ung thư dạ dày, 736.000 người, gan 695.000, ruột già 608.000, vú 458.000 và tử cung 275.000. Ung thư là từ tổng quát để gọi một số lớn bệnh có thể xảy ra cho bất cứ cơ phận nào trong cơ thể con người. Người ta cũng gọi chúng là bướu dữ. Một trong các đặc tính của ung thư là sự phát triển mau chóng của các tế bào bất bình thường lớn lên ngoài ranh giới của chúng và lây lan sang các nơi khác. Chính sự lây lan này là lý do gây tử vong vì ung thư. Ung thư bắt nguồn từ một tế bào duy nhất. Sự biến đổi của một tế bào bình thường sang một tế bào ung thư là một tiến trình gồm nhiều giai đoạn, từ giai đoạn bị thương tiền ung thư sang giai đoạn ung thư ác tính. Các thay đổi này là hậu quả sự liên tác động giữa các yếu tố di sinh của một người với 3 tác nhân từ bên ngoài, trong đó có các tác nhân vật lý gây ung thư như nhiễm xạ hồng ngoại tuyến và ion hóa. Các tác nhân hóa chất như chất amiăng, một chất gây ung thư sử dụng nhiều trong tiến trình chế tạo tấm lập fibro xi măng, các hợp chất trong khói thuốc, độc tố trong thực phẩm, độc tố trong nước uống. Các tác nhân sinh học như các nhiễm trùng bởi các loại virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.
Ngoài ra, sự già nua cũng là một yếu tố khác gây ra bệnh ung thư. Các trường hợp bị bệnh gia tăng với số tuổi tác chắc chắn là do sự tích tụ các nguy cơ gây ra ung thư trên các tế bào già nua, suy yếu, mà khả năng sửa chữa bị giảm thiểu và kém hữu hiệu. Vẫn theo thống kê nói trên, 30% các trường hợp tử vong ung thư là do 5 nguyên nhân sau đây: béo mập quá ký, không ăn rau trái đủ, thiếu vận động, hút thuốc, uống rượu. Hút thuốc là lý do của 22% trường hợp tử vong trên toàn thế giới và 71% ung thư phổi. Trong thế kỷ 20, thuốc lá đã khiến cho 100 triệu người chết vì các chứng ung thư phổi, bệnh phổi mãn tính, bệnh tim mạch và đứt mạch máu não. 1/4 chết trong lứa tuổi 35-69. Hút thuốc cũng có thể gây ra ung thư mũi, miệng, họng, yết hầu, bao tử, gan, thận, máu và cổ tử cung. Trong khi đó, có 20% tử vong vì các loại vi khuẩn ung thư gan B, ung thư gan C và virus u nhú ở người, lây từ người sang người. 70% các trường hợp chết vì ung thư thuộc về các nước có mức lợi tức thấp. Vào năm 2020, số người bị bệnh ung thư có thể lên tới 15 triệu, và số người chết vì các loại ung thư trong năm 2030 sẽ là 13,1 triệu.
Tại các nước phát triển công nghiệp Tây Âu, ung thư đã trở thành một trong các bệnh đặc thù của các tầng lớp giàu có, ăn uống thừa mứa và có nếp sống cao. theo bản tường trình về bệnh ung thư trên thế giới do Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Tổ chức Lương Nông Quốc tế công bố tại Geneva, bên Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 4 năm 2003, phân nửa số trường hợp bị bệnh ung thư và số người chết vì ung thư xảy ra tại các nước công nghiệp giàu có. Các nước có nhiều người bị bệnh ung thư nhất là Hoa Kỳ, Italia, Australia, Đức, Hà Lan, Canada và Pháp. Các nước đang phát triển có ít bệnh ung thư, trong đó có các nước Bắc Phi và Đông Nam Á. Kiểu sống Tây Âu dễ sinh ra bệnh ung thư vì người dân ăn uống quá nhiều chất ngọt, đường, bơ, sữa, thịt và các chất béo động vật. Ít vận động, dư thừa năng lượng nên dễ bị mập phì, tiểu đường, các bệnh về tim mạch và ung thư. Theo thống kê nói trên, mỗi năm trên thế giới có thêm 1,2 triệu người bị bệnh ung thư phổi, hơn 1 triệu bị ung thư vú, ruột già 940.000, dạ dày 870.000, gan 560.000, gáy 470.000, cuống họng 410.000, đầu và gáy 390.000, bọng đái 330.000, u lympho ác tính không Hodgkin 290.000, ung thư máu 250.000, ung thư tuyến tiền liệt và ngọc hành 250.000, ung thư lá lách 216.000, ung thư buồng trứng 190.000, ung thư nội mạc tử cung 188.000, ung thư hệ thần kinh 175.000, ung thư da 133.000, ung thư tuyến giáp trạng 123.000, ung thư yết hầu 65.000, ung thư máu ác tính 62.000. Bệnh ung thư khiến cho nhiều người chết nhất là ung thư phổi, chiếm 17,8%, ung thư dạ dày 10,4% và ung thư gan 8,8%. Mỗi năm có 900.000 đàn ông và 330.000 đàn bà bị bệnh ung thư phổi. Nơi nam giới hơn 80% là do hút thuốc, trong khi nơi nữ giới hút thuốc gây ra bệnh ung thư chiếm 45% toàn thế giới, nhưng hơn 70% tại các nước Bắc Mỹ và Bắc Âu. Trong cả hai trường hợp giới tuổi bị bệnh ung thư là 40 lên tới 70-75 tuổi. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ hút thuốc. Tại Hoa Kỳ, số phụ nữ chết vì bệnh ung thư phổi nhiều hơn số phụ nữ chết vì ung thư vú. Tại một vài nước như Ireland và Đan Mạch, số phụ nữ chết vì ung thư phổi bắt đầu cao hơn số nam giới chết vì hút thuốc. Lý do vì tại nhiều nước Âu Châu có tới 50% phụ nữ hút thuốc. Đây sẽ là lý do khiến cho sức khỏe của nữ giới suy giảm trong các thập niên tới. Ung thư ruột già và đại kết tràng ít xảy ra tại các nước đang phát triển, nhưng lại là căn bệnh ung thư đứng hàng thứ hai trong các xã hội phát triển công nghiệp giàu có. Mỗi năm có 940.000 người bị bệnh và 500.000 người chết.
Tuy nhiên, các thống kê trên đây chỉ có giá trị tương đối vì các số liệu chỉ được thu thập tại các nước công nghiệp tiên tiến có hệ thống y tế cao, thường xuyên kiểm soát tình trạng sức khỏe của người dân. Còn những gì xảy ra trong các nước nghèo chậm tiến thì ít được biết tới vì không có thống kê và cũng thường vượt ngoài khả năng kiểm soát của các chính quyền. Mặc dù có các kỹ thuật tân tiến hơn trong việc phát hiện ung thư cũng như trong cách chữa trị, nhưng trong nhiều thập niên qua, việc điều trị bằng phương pháp giải phẫu, hóa trị và xạ trị đã không đem lại nhiều kết quả. Trong cuộc chiến chống ung thư, chúng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của các bệnh nhân trong một thời gian, làm suy yếu các tế bào lành mạnh và tàn phá sức đề kháng của cơ thể, chứ không có khả năng chữa lành và cuối cùng đành bất lực nhìn bệnh nhân chết trong đau đớn tàn tạ. Chính vì thế, số người chết vì bệnh ung thư trên thế giới chẳng những đã không giảm lại còn gia tăng vì nhiều lý do, trong đó có thói quen ăn uống không đúng cách vì dùng quá nhiều đường, sữa, thịt và chất béo, lại ăn ít rau trái, các thực phẩm thường không tươi có nhiều chất hóa học hoặc chất bảo quản độc hại. Thêm vào đó là bầu khí ô nhiễm và kiểu sống ít vận động, vân vân. Ngoài ra, cho tới nay chúng ta thường hiểu biết rất ít về dinh dưỡng và cũng không biết rằng đường, sữa, các loại thực phẩm chế biến từ sữa và thịt, đó là các thực phẩm tạo thành chất nhầy, là môi trường sống và phát triển mạnh của các vi trùng gây ung thư. Do đó, để tránh hay diệt bệnh ung thư phải thay đổi chế độ ăn uống, cương quyết loại bỏ các thực phẩm tạo ra chất nhầy. Khi đó các vi trùng ung thư sẽ bị bỏ đói, suy yếu đi và chết hoặc bị tiêu diệt bởi các kháng tố do cơ thể chúng ta sản xuất. Ngoài ra cần uống nhiều nước chân cấp, ăn nhiều rau, trái, cá, đậu và các loại thực phẩm hữu cơ có khả năng cung cấp cho cơ thể lượng chất đạm dinh dưỡng lành mạnh và không tạo ra chất nhầy.
Để chữa mọi thứ bệnh một cách công hiệu, việc đầu tiên cần làm là tẩy lọc toàn bộ cơ thể bằng cách theo chương trình ăn chay và tẩy lọc toàn diện 3 ngày. Mỗi ngày uống 1/2 lít nước mận, 4 lít nước táo ép, 4 lít nước trà cây mâm xôi, raspberry hay nước chưng cất và 6 muỗng canh dầu ô liu. Khi uống các loại nước, cần thực hiện động tác nhai nhiều lần trước khi nuốt để hạch nước miếng hoạt động mạnh, gây tác dụng tốt cho việc tẩy lọc. Có thể theo thời biểu sau đây. 7 giờ rưỡi sáng, uống và nhai 1/2 lít nước mặn. Lúc 8 giờ uống 2 muỗng canh dầu ô liu. Lúc 8 giờ rưỡi, uống và nhai 1 ly nước táo. Lúc 9 giờ, uống và nhai 1 ly trà cây mâm xôi hay nước chưng cất. Cứ luân phiên như thế, cho tới tối phải uống và nhai hết 4 lít nước táo và 4 lít nước trà raspberry hay nước chưng cất. Lúc 12 giờ trưa, uống 2 muỗng canh dầu ô liu. 12 giờ 30, tiếp tục uống và nhai nước táo rồi trà raspberry hay nước chưng cất. Lúc 16 giờ, uống 2 muỗng canh dầu ô liu nữa. Lúc 16 giờ 30, tiếp tục uống và nhai nước táo rồi nước trà raspberry cho tới tối. Hết 8 lít. Đáp dầu thầu dầu castor hay dầu dừa, dầu lá nim, phần trước thân mình trong suốt 3 ngày tẩy lọc để gia tăng việc giải độc, kích thích hệ miễn nhiễm và tăng cường lưu thông máu. Trong 3 ngày ăn chay và tẩy lọc, bạn sẽ tống hết chất cholesterol, các thứ cặn bã và độc tố trong cơ thể ra ngoài, cũng như nhiều sạn gan, sạn mật và sạn thận. Sạn thận sẽ tan và ra theo đường nước tiểu, trong khi cholesterol, sạn gan và sạn mật ra theo đường đại tiện. Sau 3 ngày tẩy lọc lần đầu, nếu có ai muốn hoặc có khả năng thực hành thêm thì càng hữu ích khi ăn chay từ 1 đến 3 ngày nữa chỉ uống nước chưng cất, tiếp theo 1 ngày uống nước trái cây, trà raspberry, sau đó ăn đồ ăn nhẹ và dễ tiêu như cháo trước khi ăn uống bình thường trở lại. Thực hành 3 ngày tẩy lọc hàng tháng hay vài lần mỗi năm là điều rất tốt. Khi cơ thể sạch các chất cặn bã và độc tố, tiến trình chữa bệnh nan y mới mau hiệu nghiệm, vì khi đó cơ thể hấp thụ được các chất dược thảo dễ dàng hơn.
Vừa rồi là bài viết về bệnh ung thư trên thế giới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về cuộc sống đang tu theo nhịp điệu phụng vụ của các giờ kinh.
Mẹ Marianne George chào đời năm 1945 tại Tugovi và hiện là diện mẫu đang viện Sito Magoje ở thành phố Pripo bên nước Thụy Sĩ. Trước đó, sau khi đậu cử nhân khoa kinh tế, chị Marianne dạy học tại trường thương mại ở Bogulon rồi làm hiệu trưởng trường này. Chị thuộc về dòng các nữ tu Bandek. Nhưng rồi chị nghe tiếng Chúa gọi vào đời sống đang tu, nên gia nhập đăng diện Sito Magoje vào năm 1985. Chị tuyên khấn trọng thể 4 lời khấn vào năm 1990. Trong vòng 20 năm, chị là quản lý của cộng đoàn. Ngày 13 tháng 6, 2011, chị được bầu làm diện mẫu thứ 54 của đăng diện Sito Magoje. Xin nhường lời cho mẹ Marianne nói về linh đạo đang tu theo nhịp điệu phụng vụ các giờ kinh. Là nữ đăng sĩ Sito, một ngày sống của tôi trôi qua giới phụng vụ, đọc và suy gẫm lời Chúa và cuộc sống cộng đoàn. Phụng vụ của chúng tôi rất thanh đạm và đơn giản. Thánh lễ mỗi ngày là trung tâm và là suối nguồn cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa. 7 lần trong ngày, chúng tôi cử hành phụng vụ các giờ kinh. Thời khóa biểu của tôi được quy định bởi thời gian đọc kinh thần dụ. Thánh Biện Đức xin chúng tôi dành ưu tiên cho công trình của Thiên Chúa. Điều này cống hiến một hệ thức khác liên quan tới thời gian. Thật vậy, chính linh đạo đang tu đào luyện nơi tôi mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa và với toàn đại gia đình nhân loại, điều mà tôi không tìm thấy nơi nào khác. Chúc tụng, thờ lại, khẩn cầu trở thành vấn đề sinh tử đối với tôi. Tôi thích nhất là buổi đọc kinh ban mai vào lúc 4 giờ sáng. Đây là buổi canh thức dâng lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể nhân loại. Mùa phụng vụ ghi dấu thời gian theo dòng một năm. Tôi đợi chờ mỗi mùa phụng vụ với niềm vui và nỗi ước ao, chen lẫn một chút lo âu tự hỏi. Thiên Chúa rồi đây sẽ đưa mình đi tới nơi đâu? Đọc và suy gẫm lời Chúa La Lectio Divina là thời gian quan trọng trong một ngày sống của tôi. Việc đọc lời Chúa chậm rãi, nghiền ngẫm, giúp tôi có thể sống và đọc sốt sắng kinh thần dụ. Nó cũng giúp tôi học cách yêu mến cuộc sống cộng đoàn, trông trọn nét đẹp và thách thức của nó, hầu có thể yêu thương tất cả các chị em tôi. Trong thánh dình, tôi luôn luôn bị thôi miên bởi cặp từ tình yêu và sự thật. Và tôi đã chọn cặp từ này làm khẩu hiệu diện mẫu của tôi. Nếu có ai hỏi, chốn nào và nhân vật nào gợi hứng, thì tôi xin trả lời, chính tại Margosa mà Thiên Chúa gọi tôi, và cũng chính nơi đây tôi đáp lại tiếng Chúa. Nhưng trước khi đến đây, có một nơi khác. Khi du hành đến Bourgogne, tôi được hồng phúc giếng Gito. Khi đặt chân đến đây, tôi có cảm tưởng mình bước đi trên đất thánh, ngay cả khi nó không có vẻ gì là đạo đức, cũng chẳng có gì là mỹ thuật. Một niềm kính trọng sâu xa xâm chiếm tâm hồn tôi và làm cho tôi khám phá ra sự hiện diện của các cha Sito. Ngày hôm nay thì tôi có thể quả quyết rằng Thánh Bernard thành Clairvaux đã trở thành cha thiêng liêng của tôi. Tôi được ơn liên kết sâu xa vào đạo lý và các tác phẩm của người, đặc biệt là các bài giảng quanh năm và bài giảng về sách Diễm Ca đã thực sự dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng và là niềm vui bao la cho cuộc đời nội tâm của tôi. Chính Thánh Bernard dạy tôi yêu mến lời Chúa, bởi vì các tác phẩm của người được dệt nên bởi Kinh Thánh. Nếu có ai hỏi, nơi đâu và làm thế nào nuôi dưỡng cuộc sống thiêng liêng? Thì tôi xin trả lời, trong nhà thờ tuyệt đẹp của chúng tôi, chính nét giản dị của ngôi nhà thờ giúp tôi không ngừng đi vào cái chính yếu. Thánh lễ mỗi ngày là nguồn sinh lực cho tôi. Tôi cũng yêu mến các hành lang nội cấm, nói liền nơi chúng tôi sống và làm việc, cũng như nơi an nghỉ của các chị em đi trước chúng tôi. Và thiên nhiên nữa, tôi nhìn thiên nhiên và lắng nghe thiên nhiên. Trong khung cảnh sống hạn hẹp như chúng tôi, thì chúng tôi thường chú ý đến những thay đổi nhỏ nhặt nhất liên quan đến màu sắc và ánh sáng. Theo sát sự thay đổi của các mùa trong vùng Sarine, thật là niềm vui sâu xa đối với tôi. Mỗi năm một lần vào mùa đông, tôi đến sống tại đan viện các nữ tu kính Cát Minh ở Parque. Cuộc sống cô tịch và những buổi đi bộ trên tuyết khiến tôi hồi sinh và gieo vào lòng tôi tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa là cha nhân lành. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhịn 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung long báo diệt tai người làm. Ngày qua bách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng giang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căn liều cho Thái Dương tại đó, Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi lon phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển dần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một đạo vào đời, với đề tài nhiệm vụ của giám mục trong việc cai quản và chăn dắt dân Chúa, theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II.
một trong những vị đại thánh giám mục đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống giáo hội, là thánh Carlo Borromeo. Ngài sinh năm 1538 tại miền Bắc Ý. Mới 22 tuổi, Carlo đã được chú là Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư gọi về Roma và phong làm Hồng Y Quốc Vụ Khanh. Và năm 25 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Milano. Trong chức vụ này, vị giám mục trẻ trung đã tận tụy chu toàn nhiệm vụ chủ chăn. Ngài viếng thăm mục vụ tất cả mọi giáo xứ trong lãnh thổ giáo phận rộng mênh mông, bao trùm toàn miền Bắc Ý sang tất cả Thụy Sĩ. Lãnh thổ này ngày nay được chia làm 18 tổng giáo phận và giáo phận. Đức giám mục Carlo Borromeo quan tâm tới hoàn cảnh sống của các tín hữu, chăm lo việc đào tạo giáo sĩ, thiết lập chủng viện, nhà thương và nhà dưỡng lão. Ngài quảng đại dùng tiền bạc của gia tộc để giúp đỡ người nghèo, đồng thời bảo vệ quyền lợi của giáo hội, chống lại lòng tham lam của các lãnh chúa và cường hào bấy giờ. Thánh nhân tái lập trật tự và kỷ luật trong các tu viện, đến độ có một tu sĩ bực tức đã nổi giận, lấy súng bắn vào ngài, nhưng may thay viên đạn chỉ xuyên thủng chiếc áo choàng hồng y của ngài mà thôi. Trong trận dịch kinh khủng năm 1576, cũng chiếc áo choàng đó đã trở thành chăn đắp cho các bệnh nhân được Đức Hồng Y Borromeo đích thân săn sóc. Dưới sự cai quản và hướng dẫn của thánh nhân, giáo phận Milano rạng ngời, nêu gương cho các giáo phận khác trong việc thực thi những cải tổ do Công đồng chung Trento đề xướng. Tuy dáng người vạm vỡ, nhưng vì tận tình với đoàn chiên, thánh Carlo Borromeo đã kiệt lực và qua đời năm 1584, lúc mới được 46 tuổi. Tấm gương mục tử của thánh Carlo Borromeo vẫn còn khích lệ bao nhiêu vị giám mục trong giáo hội noi theo, trong đó có Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, người đã nhận thánh nhân làm bổn mạng. Khi còn là tổng giám mục giáo phận Cracovia, Đức Hồng Y Karol Wojtyła cũng lặn lội tới tất cả các giáo xứ, dù là miền sơn cước hẻo lánh, để viếng thăm và săn sóc đoàn chiên. Và trong 27 năm làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Ngài cũng không nề hà lao nhọc viếng thăm các cộng đoàn dân chúa tại các nơi. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về sứ vụ của các giám mục sau khi đề cập đến nhiệm vụ rao giảng giáo huấn và thánh hóa của giám mục, hôm nay chúng tôi xin bàn tới nhiệm vụ cai quản và chăn dắt đoàn chiên chúa của các ngài.
Công đồng chung Vatican II trong hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, đoạn số 27 dạy rằng, là đại diện và là sứ giả của Chúa Kitô, các giám mục cai quản giáo hội địa phương được ủy thác cho các ngài. Các ngài dùng lời khuyên bảo, thuyết phục, gương lành và kể cả uy quyền và thánh quyền nữa. Các ngài chỉ dùng quyền bính để xây dựng đoàn chiên trong chân lý và thánh thiện và luôn tâm niệm rằng người cao trọng hãy nên như kẻ bé nhỏ nhất và ai làm chủ thì hãy nên như kẻ hầu hạ. Đoạn văn này của công đồng quả là một giáo huấn tuyệt vời dựa trên nguyên tắc nền tảng này là trong giáo hội, quyền bính nhắm mục đích xây dựng, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Quyền Chúa ban cho chúng tôi là để xây dựng chứ không phải để đánh đổ anh em. Thánh nhân cũng bày tỏ hy vọng sẽ không phải xử nghiêm khắc với cộng đoàn này, vì, như Ngài viết, quyền hành Chúa ban cho tôi để xây dựng, chứ không phải để phá đổ. Từ giáo huấn trên đây, chúng ta xác tín rằng mục đích xây dựng cộng đoàn dân Chúa đòi vị giám mục chủ chăn phải có lòng kiên nhẫn và bao dung trong việc xây dựng đoàn chiên Chúa trong chân lý và thánh thiện. Chân lý của Phúc Âm và sự thánh thiện như Chúa Kitô đã sống, đã mong muốn và đề ra cho tất cả các môn đệ của Ngài. Trong giáo hội, nếu các thừa tác vụ, các chức vụ đều là công tác phục vụ, thì điều này càng đúng hơn nữa với chức vụ của giám mục. Chức giám mục là một dịch vụ hơn là một danh dự. Chức vụ này chỉ là danh dự khi giám mục, trong tư cách là người kế vị các tông đồ, phục vụ đoàn chiên Chúa với tinh thần khiêm tốn, như lời Chúa Giêsu đã dạy khi Ngài cảnh giác 12 tông đồ. Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người bé nhỏ nhất, và ai cai quản thì phải nên như người phục vụ. Luca, đoạn 22, câu 26. ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Marco đoạn 10 câu 44 và 45.
Cũng theo tinh thần trên đây của Phúc Âm, trong sắc lệnh trước Kitô về sứ vụ của các giám mục đoạn 16, Công đồng Chung Vatican II dạy thêm rằng, khi thi hành nhiệm vụ người cha và chủ chăn, các giám mục hãy sống giữa dân mình như những người phục vụ, nghĩa là như những chủ chăn nhân từ biết các con chiên của mình, và con chiên cũng biết chủ chăn. Như những người cha đích thực tỏ lòng yêu thương và lo lắng cho hết mọi người, và mọi người tỏ lòng tri ân tuân phục quyền hành Thiên Chúa đã ban cho các ngài. Các giám mục hãy quy tụ đoàn chiên của mình thành một gia đình đông đủ, để mọi người đều ý thức nhiệm vụ riêng mà sống và hoạt động trong tình hiệp thông bác ái. Dưới ánh sáng tinh thần phục vụ như những chủ chăn nhân lành trên đây, cần phải hiểu quyền bính của giám mục như là quyền riêng của các ngài, cho dù giám mục phải phục quyền Đức Giáo Hoàng, nghĩa là các giám mục thi hành quyền bính do Chúa ban, chứ quyền đó không đến từ Đức Thánh Cha, dù rằng trong việc hành xử quyền ấy, giám mục cần phải vâng phục vị chủ chăn của toàn giáo hội. Về điểm này, Hiến chế Ánh sáng Muôn dân số 27 nêu rõ rằng, quyền bính các giám mục đích thân thi hành là quyền bính riêng của các ngài thông thường và trực tiếp, mặc dù việc thi hành quyền ấy xét cho cùng phải tùng phục quyền tối cao của giáo hội, và trong một giới hạn nào đó có thể bị hạn chế vì lợi ích của giáo hội và của các tín hữu. Do quyền bính ấy, các giám mục có quyền thiêng liêng, và trước mặt Chúa, các ngài có nhiệm vụ đặt ra các luật lệ cho những người thuộc quyền, xét xử và quy định tất cả những gì liên hệ tới việc phụng tự và tông đồ. Chính các giám mục được trao phó trọn vẹn trách nhiệm mục vụ, tức là thường xuyên và hàng ngày săn sóc con chiên của mình. Không được coi các ngài như những đại diện của Giáo hoàng Roma, vì các ngài thi hành quyền bính thiêng liêng của mình và thực sự là thủ lãnh của các dân mà các ngài cai quản.
Qua những lời này, công đồng quả quyết rõ ràng giám mục không phải là đại diện của Đức Giáo hoàng Roma, nhưng mỗi giám mục có quyền riêng do Chúa ban trong giáo phận của các ngài. Tuy nhiên, trong cùng số 27 của Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, công đồng cũng nhấn mạnh sự hiệp nhất và tính chất công giáo của giáo hội. Sự hiệp thông của mỗi giám mục với Phêrô và với giám mục đoàn vốn được hiệp thông dưới sự hướng dẫn của Phêrô. Đây chính là một nguyên tắc phát xuất từ sự trung thành với ý muốn của Chúa Kitô khi Ngài thành lập giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô và ban cho Thánh Phêrô quyền tối thượng. Quyền này được kéo dài trong những đấng kế vị Thánh Phêrô là giám mục Roma. Đàng khác, như công đồng đã nêu rõ, quyền bính của giám mục không bị quyền tối cao và phổ quát làm giảm bớt, nhưng trái lại còn được nâng đỡ, củng cố và bảo đảm, vì Chúa Thánh Thần hằng duy trì thể thức cai quản do Chúa Kitô thiết lập trong giáo hội. Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, đoạn 27. Vì thế, quan hệ giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng phải là quan hệ cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau, trong bầu không khí thân hữu và tín nhiệm lẫn nhau. Tương ứng với quyền bính của giám mục là trách nhiệm mục vụ. Theo đó, vị giám mục theo gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, hiến mạng sống mình hàng ngày vì đoàn chiên. Giám mục kết hiệp với thánh giá của Chúa Kitô, người được mời gọi dâng nhiều hy sinh bản thân để mưu ích cho giáo hội. Trong số 16 của sắc lệnh Chúa Kitô, Công đồng Chung Vatican II nhắn nhủ các giám mục rằng, vì các linh mục chia sẻ một phần nghĩa vụ cũng như nỗi lo âu của chính các giám mục, và vì hằng ngày họ hăng say thi hành nghĩa vụ đó, nên các ngài hãy luôn đặc biệt yêu mến họ, coi họ như những người con, người bạn. Như thế, nhờ sẵn sàng nghe họ và liên lạc thông tín với họ, các ngài nhiệt thành cổ võ toàn thể công tác mục vụ trong cả giáo phận. Đối với các giáo dân, công đồng cũng dặn dò các giám mục. Các ngài phải tỏ ra lo lắng cho hết mọi người, bất luận tuổi tác, hoàn cảnh hay quốc tịch, người bản xứ, ngoại kiều, cũng như lữ khách. trong việc thể hiện nỗi lo lắng mục vụ này, các ngài phải dành cho tín hữu của mình những vai trò thích hợp với họ trong các công việc của giáo hội, đồng thời phải nhìn nhận họ cũng có bổn phận và quyền lợi tích cực góp sức vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Nói tóm lại, qua những giáo huấn trên đây của Công đồng chung Vatican II, người ta thấy nổi bật một hình ảnh giám mục như một vị mục tử nhân lành, luôn quan tâm săn sóc và mưu ích thiêng liêng cho đoàn chiên Chúa. Đó là một sứ mạng thật khó khăn, vì thế giám mục còn được sự yêu thương, vâng phục, hỗ trợ và cộng tác của mọi tín hữu trong giáo phận, như Công đồng đã nhắn nhủ. Các tín hữu phải gắn bó với giám mục như giáo hội gắn bó với Chúa Giêsu Kitô và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa Cha, hầu nhờ sự hiệp nhất ấy, tất cả mọi sự đều hòa hợp và trở nên phong phú để làm vinh danh Thiên Chúa. Ánh sáng muôn dân, đoạn 27.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây, để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Roma, trong năm ngoái 2011, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã nhận được từ các ân nhân 82.100.000 euro để tài trợ các dự án tại các nước nghèo trên thế giới. Edinburgh, cuộc gặp gỡ lần thứ 40 của các vị tổng thư ký thuộc 38 hội đồng giám mục Âu Châu, đã kết thúc tốt đẹp hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Edinburgh bên Ecos.
Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.